thâm tinh huyền lý. Đi qua một ngôi chùa thâm nghiêm, tĩnh lặng, thấy phong cảnh đẹp, Trung Nhi và hai người bạn rủ nhau vào vãn cảnh. Họ dạo quanh một lúc thì đã tối. Vừa khi trăng lên, nhà sư ra mời vào trại phòng uống trà. Ba người mừng lắm nhận lời. Trại phòng sạch sẽ, phong quang, gió đưa mùi hương thơm ngát. Nhìn cảnh trăng soi đáy nước, liễu rủ phất phơ thấp thoáng sen hồ, ba người tự như lạc vào nơi bồng lai tiên sự cảnh. Nhà sư thấy cách vãn chùa ra dáng học trò đi thi, bèn đem giấy bút ra xin ba thầy đề thơ làm kỷ niệm. Hai người bạn lĩnh giấy bút đề luôn hai bài thơ tức cảnh. Trung Nhi nghĩ bụng, không nhẽ mình cứ ngồi ì ra e không tiện, liền cầm bút định viết bốn chữ tiếng lóng của lái lợn: thâm tinh lập lái, nghĩa là ba quan là 12 quan. Nhưng vì không nhớ mặt chữ nên chữ lập viết ra chữ huyền, chữ lái viết ra chữ lý, thế là định viết thâm tinh lập lái thì lại thành ra thâm tinh huyền lý, nghĩa là hiểu sâu sẽ nhiệm màu. Nhà sư nhìn bốn chữ tuy nét bút không phải rồng bay phượng múa, nhưng ý nghĩa thật sâu sắc, tấm tắc khen mãi. Văn từ hàm xúc mà ý nghĩa lại rất hợp với cảnh chùa, bần tăng lấy làm ái mộ lắm. Hai người bạn đồng hành cũng hết sức khâm phục và tôn đùa Trung Nhi là trạng, còn Trung Nhi cũng nghiễm nhiên tự cho mình là trạng thật. Hôm ấy, nhà sư lưu ba thầy trò ở lại thiết đãi trọng thị, tất nhiên là ăn chay. Ngâm vịnh, thơ văn, luận bàn thi phú hết một đêm, Trung Nhi nhập tâm được nhiều lý lẽ cao siêu của nhà sư và hai bạn đồng hành. Sớm mai, ba người cáo từ lên đường, nhà sư đem oản chuối nhất đầy tay nải, gọi là có chút lễ mọn tiến hành. Chắc cũng là bởi quá xúc động vì cái câu thâm tinh lập lái, viết sai mà lại thành hiểu sâu lẽ nhiệm màu ấy. Thật là thâm tinh huyền lý vậy.